là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh thành phố Yên Bái đẩy mạnh giải pháp chống thất thu ngân sách, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của đề án bố trí công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm chức danh công an xã. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Năm 2019, huyện Văn Chấn được giao thu ngân sách 60 tỷ đồng từ đất. Nhờ thực hiện tốt các công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, 10 tháng qua huyện đã bán đấu giá và thu thuế từ đất đạt 77 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch. Nhờ đó đến nay tổng thu ngân sách của huyện đạt trên 144 tỷ đồng. Những tháng còn lại của năm, huyện Văn Chấn tiếp tục đôn đốc thu ở khối các doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đấu giá các quỹ đất còn lại ở xã Phù Nham, phấn đấu thu từ đất đạt 80 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được giao và đạt tổng doanh thu ngân sách địa phương cả năm trên 227 tỷ đồng.
Giai đoạn 2019-2020, huyện Trấn Yên được đầu tư trên 13,7 tỷ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện 4 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Riêng năm 2019 được đầu tư trên 7 tỷ đồng. Trong đó, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trồng dâu nuôi tằm và chế biến kén tằm quy mô 400 ha, số vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng, sản phẩm măng bắt độ tại xã Hồng Ca, Kiên Thành, Hưng Khánh, Lương Thịnh, diện tích 2.000 ha với số vốn gần 3 tỷ đồng. Riêng xã Minh Tiến được đầu tư trên 2 tỷ đồng cho dự án liên kết chuỗi đối với sản phẩm rau an toàn quy mô 11 ha. Dự án nuôi gà Minh Dư thương phẩm quy mô 55.000 con một năm sẽ được triển khai tại các xã Y Can, Quy Mông, Minh Quán, Hưng Thịnh, Hòa Quang và Cường Thịnh. Các dự án được triển khai sẽ góp phần giúp người dân nâng cao giá trị sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ. Hiện tại các dự án đã tìm được đơn vị chủ trì, đồng thời triển khai tuyên truyền tới các hộ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Tỉnh Yên Bái có 5.890 người nhiễm HIV, trong đó gần 1.600 người đã tử vong. Số người còn sống có hồ sơ quản lý là 2.249 người. Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh truyền thông hướng đến những người có nguy cơ lây nhiễm cao, như người nghiện trích ma túy, người bán dâm và người có quan hệ tình dục đồng giới. Người nhiễm HIV/AIDS đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của xã phường thị trấn, tư vấn xét nghiệm cho 1.550 người, qua đó phát hiện 108 ca nhiễm mới. Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai 8 điểm điều trị methadone cho trên 1.000 bệnh nhân. Để tiếp tục triển khai tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, tỉnh Yên Bái đang thực hiện bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, phấn đấu 90% số người nhiễm HIV và điều trị ARV, triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện trên 4.730 trường hợp vi phạm. Lực lượng đã tạm giữ 30 xe ô tô, 410 xe mô tô, nhắc nhở gần 100 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 1,77 tỷ đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là do người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định. Hiện các đơn vị chức năng của tỉnh đang tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành các quy định của luật giao thông, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông tại cơ sở, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là thanh thiếu niên khu vực nông thôn khi tham gia giao thông.
Công an huyện Lục Yên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Yên Bái tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Làng Chạp, xã Khánh Hòa. Qua kiểm tra phát hiện, Hà Văn Chữ sinh năm 1981, trú tại thôn Khe Pắn, xã Khánh Hòa, thuê anh Hà Văn Tức, trú tại thôn Làng Chạp, xã Khánh Hòa sử dụng máy xúc múc đất tại ruộng với mục đích để ông Chữ tìm kiếm khai thác đá quý trái phép. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ một máy xúc. Tiếp đó, Công an huyện Lục Yên tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực thôn Bản Pạo, xã Trúc Lâu. Quá trình kiểm tra đã phát hiện một nhóm người dân đang có hành vi tìm kiếm khai thác đá quý trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ 20 đầu máy nổ, 12 đoạn ống dẫn nước. Hiện Công an huyện Lục Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để giải quyết, xử lý hai vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện Lục Yên đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 13 trường hợp với 13 đối tượng đang có hành vi khai thác trái phép đá quý, phạt và thu nộp ngân sách nhà nước 55 triệu đồng. Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm 2019. Do đó, việc đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhằm đạt chỉ tiêu đề ra đang được Chi cục Thuế thành phố Yên Bái quyết liệt thực hiện. trong đó tập trung chống thất thu đối với khối doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ và các hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên Minh Chín Thanh Nghị.
Thời điểm này, trên địa bàn phường Nam Cường có trên 40 tổ chức và cá nhân xin cấp phép xây dựng nhà ở, trong đó một số hộ xây dựng nhà ở theo kiểu biệt thự mini với diện tích mặt sàn lên đến hơn 200m². Để quản lý hoạt động xây dựng nhà ở theo đúng quy định, phường Nam Cường đã chủ động kiểm tra giấy phép xây dựng, đồng thời tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân thực hiện đúng luật xây dựng và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ông Ngô Quốc Mạnh, cán bộ địa chính xây dựng phường Nam Cường cho hay.
Phường thì cũng đã chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố như chi cục thuế, phòng quản lý đô thị, đội trật tự đô thị đã đi kiểm tra về cái công tác xây dựng này trên địa bàn. Thì qua cái việc kiểm tra xây dựng trên địa bàn thì chúng tôi cũng mong muốn đây là một những cái là công tác tuyên truyền để cho bà con nhân dân trong công chấp hành cái việc xây dựng trên địa bàn, và cũng như để làm tốt cái công tác này thì chúng tôi cũng chủ động hàng năm cũng đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành phố chủ động kịp thời kiểm tra để phát hiện những trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng vi phạm. Trong đó thì cũng đã được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ.
Thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai công tác chống thất thu đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Qua kiểm tra 76 công trình nhà ở có diện tích xây dựng lớn tại 14 xã phường đã phát hiện 24 công trình vi phạm, trong đó có 2 công trình xây dựng không phép, 22 công trình diện tích xây dựng vượt quá giấy phép với tổng diện tích trên 1.700m², đề nghị xử phạt hành chính và truy thu 81 triệu đồng thuế bao thầu xây dựng. Ông Trần Thanh Hải, Tổ trưởng Tổ kiểm tra chống thất thu Chi cục Thuế thành phố chia sẻ.
Thực hiện kế hoạch chống thất thu của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về cái hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố, thì trong thời gian vừa qua thì tổ công tác của chúng tôi của Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của Ủy ban thành phố và các Ủy ban nhân dân các xã phường để rà soát và kiểm tra cái hoạt động xây dựng cơ bản. Thì cơ bản trong quá trình làm việc ấy, thì là các hộ gia đình khi xây dựng nhà ở thì là cơ bản chấp hành đầy đủ quy định về xây dựng của nhà nước. Tuy nhiên thì trong quá trình đoàn đi làm việc ấy, thì cũng gặp những cái khó khăn. Ví dụ như là khi đến nhiều hộ gia đình thì người ta là không có nhà, thì cũng có một số hộ thì tránh mặt.
Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện thu thuế phù hợp. Với những hộ không hợp tác kê khai, tổ chống thất thu tiến hành điều tra để làm căn cứ ấn định thuế theo quy định. Theo đó đã thực hiện điều chỉnh doanh thu thuế gần 300 hộ với số thuế tăng sau điều chỉnh là trên 61 triệu đồng một tháng. Trong đó 256 hộ diện doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm được miễn thuế điều chỉnh lên thu thuế. 43 hộ điều chỉnh tăng doanh thu thuế. Nhiều xã phường đã phối hợp triển khai thực hiện điều chỉnh doanh thu, tính thuế và kịp thời đưa số hộ kinh doanh mới phát sinh vào quản lý thu thuế. Bà Tạ Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học cho biết.
Ủy ban dân phường đã kiện toàn cái ban chỉ đạo chống thất thu và tiến hành thành lập hai cái tổ tiến hành rà soát, triển khai tổ chức họp, phân công các cái tổ thành viên của tổ, trong đó là cả các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố. Thống kê cùng với đội thuế, rà soát các hộ kinh doanh có khả năng là tăng thu để kê khai.
Còn đối với khối doanh nghiệp ngoài 60 doanh nghiệp và các đơn vị giải thể phải thực hiện kiểm tra theo quy định, Chi cục Thuế thành phố tập trung thực hiện chống thất thu đối với 100 doanh nghiệp khác. Đối với các doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh, thực hiện đối chiếu với các ban quản lý dự án để xác định khối lượng thanh toán, trong đó đã tiến hành mời 15 đơn vị nhà thầu thi công thực hiện kê khai nộp các khoản thuế phí vào ngân sách nhà nước 7 tỷ đồng theo quy định, thực hiện kiểm tra 60 doanh nghiệp truy thu tiền thuế, tiền phạt gần 1,2 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện giảm lỗ 1,8 tỷ đồng và giảm khấu trừ trên 250 triệu đồng đối với doanh nghiệp, thực hiện phân tích hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đối với 37 doanh nghiệp và yêu cầu kê khai bổ sung trên 280 triệu đồng. Qua công tác phối hợp đã phát hiện 10 trường hợp trốn thuế, truy thu thuế và tiền phạt gần 300 triệu đồng. Ông Phạm Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố khẳng định.
Trong thời gian qua thì các cái giải pháp của thành phố thì về mặt chỉ đạo điều hành thì thành phố, thành ủy và ủy ban thành phố chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao. Thế và cơ quan chuyên môn thì cũng tăng cường cái sự phối hợp. Cơ quan thuế thì tích cực tham mưu, nhất là cái công tác chống thất thu ngân sách. Thế và thành phố đã xây dựng kế hoạch 184 rất là chi tiết, cụ thể, phân công nhiệm vụ từng phòng ban đơn vị và các tổ công tác để thực hiện cái việc phối hợp chặt chẽ trong việc chống thất thu ngân sách. Thế và cơ quan thuế thì phối hợp chặt chẽ với phường xã trong thời gian qua đã thực hiện cái việc rà soát và điều chỉnh cái khối hộ kinh doanh.
Hiện nay, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đang tiếp tục phối hợp với các hộ kinh doanh điều chỉnh hộ miễn thuế sang hộ quản lý thuế, phấn đấu đạt 40% số hộ, điều chỉnh doanh thu tăng 10% so với doanh thu đang quản lý, tiếp tục kiểm tra về bao thầu xây dựng, đào, đánh, vận chuyển đất, san tạo mặt bằng trên địa bàn. Đối với các doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án, thực hiện kiểm tra, đối chiếu và mời các nhà thầu thi công xây lắp lên làm việc và yêu cầu kê khai nộp thuế theo quy định, qua đó góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước năm 2019.
Thành phố tôi.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân xã Đông An cũng như một số xã khác của huyện Văn Yên, việc phát triển kinh tế từ cà gai leo không còn là mới và đây cũng đang là sản phẩm ô cốp của xã Đông An với diện tích trên 20 ha. Đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất, thị trường tiêu thụ rộng lớn với giá thành cao. Vì vậy mỗi hecta cà gai leo cho thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần so với các loại hoa màu khác, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây cà gai leo vào trồng trên đất màu kém hiệu quả của xã, thời điểm này gia đình ông Nguyễn Văn Thuận ở thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên đang thu hoạch 2 sào cà gai leo. Đây là vụ thứ 2 trong năm của gia đình ông Thuận. Với giá dao động từ 35 đến 100 ngàn đồng 1 kg, cà gai leo khô trung bình mỗi vụ trừ chi phí, ông Thuận thu về từ 10 đến 15 triệu đồng một sào. Sản xuất đến đâu, thương lái đến tận nơi thu mua đến đó. Vì vậy, để đáp ứng các đơn hàng lớn từ các công ty dược, ông Thuận đã cùng một số hộ dân thành lập tổ hợp tác nhằm tạo sự liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Thuận cho biết.
Trồng cà gai leo này thì cái này là nghiêm cấm nữa này. Túi kỹ nhất là hàng dược phẩm. Nhưng chúng tôi không thể chăm bón bằng chất đạm và chất hóa học. Đấy. Những cái việc đó để đảm bảo về chất lượng. Cái việc thứ hai nữa là trong công ty họ mua ấy, là họ đã phải về để xét nghiệm là nếu như đó có chất bảo vệ thực vật là một, cái thứ hai nữa là chất đạm bón là thứ hai thì họ không mua. Thế nên là chúng tôi là muốn để bảo vệ cái cà gai leo này nó có cái nguồn kinh tế cao rồi để giữ về bền vững phát triển kinh tế cho người dân ấy, là thực sự là chúng tôi làm theo đúng như công ty họ đã hướng dẫn.
Không chỉ gia đình ông Thuận mà những ngày này gia đình anh Hoàng Văn Trung ở xã Đông An cũng đang tập trung thu hái hơn một mẫu cà gai leo. Trung bình mỗi lứa thu hoạch, gia đình ông Trung thu về từ 1,5 đến 1,9 tạ cà gai leo khô. Với giá bán hiện nay là 80 đến 100 nghìn đồng 1 kg, gia đình anh Trung thu về khoảng 150 triệu đồng. Nhờ đó đời sống của gia đình anh được cải thiện rõ rệt, đặc biệt vợ chồng anh không còn phải tìm kiếm việc làm như trước đây nữa. Anh Trung chia sẻ.
Hiện nay là trong tổ hợp tác xã của chúng tôi đã nhân giống ra được là 9.000 mét vuông của cây cà leo ở tại thôn, thứ nhất là thôn An Khang, sau đó là xã của xã Đông An. Và nó rất có hiệu quả đến hơn là những cây trồng khác. So với cây, thứ nhất là cây trước kia người ta vẫn trồng cây sắn, cây ngô, là có thể là nó gấp 3 lần của cây ngô. Như cây sắn thì nó phải là gấp 4 lần.
Để cây cà gai leo phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ, tạo việc làm đem lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương, xã Đông An, huyện Văn Yên đã thành lập hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn cùng nhiều tổ hợp tác khác. Nhờ đó đến nay, hợp tác xã và các tổ hợp tác đã tạo việc làm tại chỗ cho hàng chục lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Ngọc, thành viên hợp tác xã Dược liệu Thanh Sơn, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Chiều từ 1 giờ đến 5 giờ. Cây này cũng vẫn thu hái cũng so với những cây khác có vất vả hơn. Thu nhập thì là mỗi người hàng ngày làm 200 nghìn một ngày, so với đi làm nương đồi thì cao hơn.
Hiện toàn xã Đông An có trên 20 hecta cà gai leo, trong đó có 5 hecta nằm trong quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu của xã. Diện tích còn lại do các tổ chức cá nhân tự chuyển đổi từ những diện tích đất kém hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, việc sản xuất dược liệu từ cà gai leo của người dân xã Đông An mới chỉ dừng lại ở sản xuất thô, chưa có sự đầu tư áp dụng công nghệ để chế xuất cao cà gai leo hay sản xuất đóng gói thành các túi lọc. Vì thế giá trị thành phẩm chưa cao, trong khi nhu cầu của thị trường về loại dược liệu này ngày càng cao cả về chất lượng và mẫu mã. Để phát triển bền vững nghề trồng cây dược liệu cà gai leo tại địa phương, hiện nay xã Đông An cũng đang triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là tích cực tìm kiếm đối tác, tạo sự liên kết trong bao tiêu sản phẩm. Ông Lê Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Trong cái hướng tới đây, trong năm tiếp đây thì thứ nhất đó là Đảng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo cơ chế và báo cáo huyện xin chuyển đổi cái cây trồng, cái mục đích sử dụng từ cái đất soi bãi kém hiệu quả để sang cái trồng cây cà gai leo phát triển nó rộng hơn về cái quy mô. Cái thứ hai nữa là tiếp tục tìm những cái nhà đầu tư và cái công ty, những cái doanh nghiệp đầu tư vào để phát triển và thực hiện theo cái chuỗi để bao tiêu sản phẩm cho người dân. Cái thứ ba nữa là sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngành chức năng chuyên môn để tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nhân dân về cái khoa học kỹ thuật để áp dụng vào làm sao đấy mà nó, thứ nhất đó là đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm, cái hai nữa là làm tăng cái hiệu quả kinh tế trên một đơn vị sản xuất.
Có thể nói hiệu quả từ việc trồng cây cà gai leo mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi thành công cơ cấu giống cây trồng trên diện tích đất kém hiệu quả trên địa bàn xã Đông An, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, chính quyền các cấp cần thực hiện chủ động, tích cực, liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho người dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý thính giả, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về nông sản sạch, anh Nguyễn Văn Nam, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi gà an toàn với quy mô hàng nghìn con. Trải qua những khó khăn, đến nay sau gần 10 năm gắn bó với con gà, những thành quả mà anh gặt hái được ngày hôm nay khiến nhiều người phải khâm phục. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về cách làm của chàng trai trẻ này.
Năm 2010, anh Nguyễn Văn Nam, thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên quyết định chăn nuôi giống gà Minh Dư với số lượng 100 con. Do chưa có kinh nghiệm nên anh đã tự mày mò nghiên cứu lên mạng Internet rồi tìm hiểu các kỹ thuật chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho đàn gà. Cùng với đó, anh còn chịu khó học hỏi thêm về kỹ thuật chăn nuôi áp dụng vào trang trại của gia đình. Anh Nam chia sẻ.
Ban đầu thì nuôi vài chục con ấy. Con cảm thấy cái thứ nhất là mình yêu nghề, cái thứ hai là mình nghĩ là cái nghề này có thể là nó đem lại lợi ích cho mình, như là mình làm dần.
Nhận thấy thị trường ngày càng ưa chuộng sản phẩm sạch, ngay từ khi bắt tay vào chăn nuôi, anh Nam đã chọn chăn nuôi gà theo hướng an toàn. Đối với chuồng nuôi, anh chọn khu đất cao ráo, đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Mật độ nuôi được anh áp dụng chặt chẽ với khoảng 8 con gà 1m2. Bên cạnh đó, để đảm bảo gà chắc thịt thơm ngon, xung quanh chuồng nuôi, anh dành khoảng đất trống để làm khu thả gà, quây hàng rào, lưới, tường bao quanh và cách xa khu dân cư. Ngoài ra, để hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra, anh luôn tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi gà thịt an toàn từ khâu chọn giống, chuồng trại, thức ăn, phòng bệnh nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.
Quy trình nuôi để con gà đạt được cái quy trình an toàn thực phẩm thì cái thứ nhất là từ con gà giống và con về là con gà phải khỏe mạnh, sạch bệnh. Cái thứ hai nữa là trong quy trình chăn nuôi thì phải làm đầy đủ quy trình thuốc, vaccine, phòng ngừa cho gà và tất cả những tiêu chuẩn về nước sạch, cám đủ tiêu chuẩn để cho con gà nó khỏe mạnh và phát triển tốt.
Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh, anh Nam còn sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi để xử lý phân nhằm hạn chế tối đa mùi hôi và dịch bệnh. Anh Nam cho biết.
Cái đệm lót của gà này thì mỗi một nứa gà bán xong thì mới thay để thay chất độn chuồng. Tại vì là chất độn này thì là mình trong cái giai đoạn mình chăn nuôi thì mình đã qua xử lý. Trong đó có phun khử trùng thường xuyên này, có chất men đắp chuồng này, thì có tất cả những cái vaccine mình làm của con gà nó sẽ đào thải ra phân, ra chất độn này thì nó sẽ hấp thụ trực tiếp vào con gà.
Nhờ tuân thủ chặt chẽ quy trình nuôi gà an toàn, anh Nam đã làm chủ được kỹ thuật chăn nuôi và có được những thành công bước đầu. Sau mỗi lứa, tổng đàn gà lại tăng lên. Đến nay, trang trại của gia đình anh đã có lên tới 3.000 con một lứa. Lứa trước, gối, lứa sau, trung bình mỗi năm anh nuôi được 5 lứa gà, đem lại nguồn thu trên 150 triệu đồng một năm. Để đảm bảo đầu ra ổn định bền vững năm 2018, anh Nam cùng với 10 hộ chăn nuôi gà ở địa phương liên kết với nhau thành hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ với quy mô 35.000 con gà. Với kinh nghiệm 10 năm chăn nuôi gà an toàn, anh Nam trực tiếp quản lý và phụ trách về kỹ thuật chăn nuôi. Nhờ sự sát sao trong công việc mà tình trạng dịch bệnh được kiểm soát, do đó tỷ lệ gà chết và hao hụt dưới 3%, gà phát triển khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm ngon nên được thương lái và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn và thường có giá cao hơn thị trường 5-7.000 đồng 1 kg. Anh Đào Như Hải, thành viên hợp tác xã cho biết.
Tôi tập trung vào làm trong hợp tác xã này và làm ở nhà thì nó nhỏ lẻ, nó được ít, nó may mún nó không cao. Thì tôi vào hợp tác xã này thì tôi thấy làm nó được nhiều hơn và số lượng gà nó lớn hơn. Thì cho cái đầu ra nó, người ta nhu cầu của cái đầu ra nó đảm bảo an toàn cho người ta mua và người ta có hàng mua liên tục.
Với sự mạnh dạn và đổi mới trong phương thức chăn nuôi, anh Nam không chỉ góp phần nâng cao thu nhập của gia đình mà còn mở hướng đi mới cho phát triển chăn nuôi gà ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, đồng thời giúp người dân có việc làm ổn định, vươn lên làm giàu.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.